Nam mô năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay đại chúng khỏe không? Nãy ngồi tâm có tịnh không? Thường thường ở đây thì mình có cái lệ là trước khi mình nghe pháp thoại, các lớp học thì mình hay ngồi tĩnh tâm, ngồi tĩnh tâm chút xíu trước khi mình bắt đầu để cho lòng mình lắng xuống để mình tiếp nhận. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về tại gia Bồ Tát giới kỳ thứ 13 và giới trong 28 giới khinh, thì hôm nay chúng ta bắt đầu học giới thứ 12. Giới thứ 12 là giới một mình ngủ đêm chùa ni, ta kêu là ni tử. Thì cái chùa ni này á, mình có thể thay đổi. Nếu mà là người nữ thì không được ngủ đêm một mình ở chùa tăng. Còn nếu là một vị nam thì không nên ngủ đêm một mình ở chùa nữ. Cái lý do là vì chúng ta muốn tránh sự nghi kỵ, sự dèm pha. Là Phật tử, khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nên tinh tấn giữ gìn thân tâm thanh tịnh, tránh sự nghi ngờ, không được một mình ngủ đêm tại chùa viện, chỉ một tăng hoặc một ni. Nếu phạm Bồ Tát gia Bồ Tát giới này, mắc tội vô ý, tức là tội thất ý. Ở trong này nói rằng á, nên tinh tấn giữ gìn thân tâm thanh tịnh. Tại vì nếu khi mà mình bị nghi ngờ, bị dèm pha, rồi mình nghe những cái lời dèm pha đó, mình thanh tịnh nổi không? Khó lắm. Rồi mình bản thân mình khó thanh tịnh, rồi những người khác khó thanh tịnh, rồi thậm chí ngay cả chùa chúng ở trong đó cũng khó thanh tịnh. Bây giờ á, cái này là mình gìn giữ cho người tu, cho nên mình hộ trì là như vậy. Cái kế đến á, nếu như mình có ngủ đêm trở ở lại thì có một cái cách á, tức là mình không ngủ một mình. Ở đây là nói là không nên ngủ một mình, nhưng mà nếu mình có người thứ hai trở lên thì được. Thường thường mình làm cái gì mình muốn tránh cái sự nghi ngờ thì người ta thường nói là có đệ nhị thân. Đi đâu phải có đệ nhị thân, tức là làm gì phải có người thứ hai để mà người ta tránh đi cái sự nghi ngờ. Cho nên ở đây mình muốn giữ thân tâm thanh tịnh, tránh sự nghi ngờ, không được ngủ một mình, không được một mình ngủ đêm tại chùa viện, chỉ một tăng hoặc một ni. Thí dụ bây giờ nếu như ở đó là một vị chùa tăng một mình, mà lỡ đêm đó có một vị nữ cư sĩ đến dọc đường xin tá túc, thì trường hợp như vậy thì mình phải liên lạc với những chùa, những người cư sĩ bên ngoài. Thí dụ như một gia đình nào đó có người nữ thì mình nói là chùa đang có một cô nữ Phật tử, nếu được thì xin đạo hữu cho về ngủ đêm ở nhà dùm, tại vì thầy chỉ có một mình không có tiện. Còn nếu mà không được nữa đó thì phải có một người thứ ba ở trong chùa, mình liên lạc vị đó không, nhà không tiện thì vị đó lên chùa. À, nếu như là mình à, nếu mình thấy là bất tiện thì mình phải đi tìm chỗ khác thôi. Chứ không có để mình tránh cái sự nghi ngờ. Nhưng mà nói như vậy thì ở đây là mình trong cái tinh thần để mình bảo hộ cho nhau thôi. Thế nhưng mà có thể ở một cái thời gian nào đó, có một cái lúc nào đó mà cái chuyện nó bức bách, cái chuyện nó gọi là không thể nào mà mình du di, thì cái trường hợp đó thì có thể là mình du di. Nhưng mà theo như tinh thần của giới luật đó, là không được. Tức là mình không nên. Nếu mình biết chỗ đó chỉ là một vị tăng thì mình nên tránh đi, hay chỗ đó một vị ni thì mình nên tránh đi, tốt nhất là như vậy. Còn có những trường hợp ngoại lệ thì cái đó mình không nói mà không biết. Ở trong này mình nói theo cái tinh thần của Bồ Tát giới tại gia. Giới thứ 13 là vì của mà đánh người. Ở trong cái bản chữ Hán ấy, dùng là vi tài đã nhân. Vi tức là vì, tài đây là tài sản. Chữ tài đây nó có hai nghĩa. Thứ nghĩa thứ nhất ấy, tài đây có nghĩa là tài sản, những vật sở hữu của mình. Mà chữ tài đây cũng có khi có nghĩa là gì? Là vì cái danh dự của mình mà mình đánh người khác. Vì mất của mà mình đánh người, vì danh dự của mình đánh người. Thì cái chữ tài trong cái trường hợp này nó hai nghĩa như vậy. Thì bản chữ Hán gọi là vi tài đã nhân, tức là mình đánh người. Đã là đánh đó. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, đáng lẽ ra phải trưởng dưỡng lòng hỷ xả. Trái lại vì tiền của mà đánh mắng tôi tớ bà con người ngoài, như thế tại gia Bồ Tát này thiếu tâm từ vi hỷ xả, phạm tội thất ý. Nếu không biết khởi tâm tà mũi sám hối. Có nhiều khi mình vì của cải, vì danh dự, mình không có chút lòng từ bi hỷ xả, mình đánh người. Giống như ở bên Ấn Độ, có nhiều khi người ta vì cái giai cấp mà người ta sẵn sàng, người ta đánh những người giai cấp kém hơn mình. Có khi mình nghĩ cái người kia là tâu tớ, là những cái người làm công cho mình, cho nên mình sẵn sàng mình đánh, mình rửa xả người ta. Trường hợp như vậy thì không phải là tinh thần của một người thọ Bồ Tát tại gia giới. Có nhiều khi hai đứa nhỏ nó đánh, nó chơi với nhau, nó đánh lộn. À, nó đánh lộn với nhau xong rồi mình, vì người mình là người lớn mà, mình tới thì mình chỉ được can thôi. Thì nhiều khi mình thấy con mình bị đánh cho mình nóng ruột, mình nhào vô mình đánh cái đứa nhỏ kia, như vậy là không có đúng. À, thí dụ lỡ con mình mà có bị đánh đi nữa đó, thì cái đó cũng là chuyện của con nít. Đứa nào thắng thì, đứa nào mạnh thì nó ăn. Có nhiều khi con mình đó, nó đúng hoàn toàn, nhưng mà nó bị một cái đứa nhỏ kia mạnh hơn nó đánh nó. Nhưng mà mình là người lớn, mình cũng không nên mình sang vô mình đánh đứa nhỏ. Mà thường thường luật lệ là người ta trách là trách cái người lớn, không cần biết ai lỗi. Mình là người lớn hơn cái đứa nhỏ kia, mà vì binh con mình đánh cái đứa nhỏ kia coi như là không đúng. Cái đó cũng hình thức vì của mà đánh. Vì của là vì con cái của mình, mình đánh người khác. Có nhiều khi người ta mượn đồ của mình đó, người ta xài, thế xong rồi người ta quần trả lại đó, khi người ta trả lại mà không có nguyên vẹn. Có đôi khi vì cái lòng chấp trước không có hỷ xả của mình đập cái đó, mình xé cái đó. Có nhiều khi vì cái sự không có hỷ xả của mình, ví dụ người ta mượn một cuốn sách, người ta mang tới cái người ta trả lại thì cuốn sách nó không có được tốt giống như lúc mình cho mượn. Cho mình giận quá, cái mình nói mượn sách vở của tôi mà làm như vậy đây hả? Thôi để làm gì nữa, mình xé cái rẹt luôn. Thì như vậy nó chứng tỏ cái sự là hiềm giận của mình, cái thiếu cái lòng từ bi hỷ xả của mình. mà thỉnh thoảng mình cũng gặp những cái trường hợp như vậy trong cái cuộc sống hàng ngày, do cái sự mà cái tâm mà thiếu hỷ xả, cái tâm thiếu cái lòng từ và cái sự nóng giận của mình nó nhiều quá, mình cũng có thể làm được cái chuyện đó. Có nhiều khi mình vì của mà mình với bà con không có hòa thuận nữa, vì của cải mà bà con có thể không nhìn nhau, anh em cha con không có nhìn nhau, bạn bè không có nhìn nhau, cũng từ những cái khi mà mình coi trọng tiền tài vật chất quá. Cho nên trong cái tinh thần của một vị Bồ Tát đó, thì chúng ta phải tập quán chiếu cái gì mà chúng ta biết rằng á, cái gì nó có hình tướng, tức là nó sẽ có hoại diệt. Cho dù mình có hàng trăm, hàng tỷ, ngàn đi nữa, nhưng mà thiệt sự ra những cái tiền của nó cũng không có mua lại được cái sức khỏe, không có mua được cái tình nghĩa, nó không có mua được cái an toàn, nó không có mua được cái hòa bình cho mình và cho người. Cho nên nếu mình lỡ mình mất cái đó thì thôi, mình phải biết rằng ngày xưa mình tới đây mình cũng hai bàn tay trắng, bây giờ mình có được chút ít thì coi như là cũng phước mà rồi, của thổ hoàng thổ phải không? Tân khổ đáo đầu, hoàng tân khổ, bôn ba dứt giả cũng bôn ba. Có nhiều khi rồi cái vì cái tài của đó mà bà con không nhìn nhau, anh em không nhìn nhau, bạn bè không nhìn nhau, vân vân, thì theo tinh thần của một người tu Phật là một người Bồ Tát có tấm lòng rộng rãi, có cái nhìn phóng khoáng, thì chúng ta phải quán chiếu tiền tài như phấn thổ, đạo nghĩa mới bền lâu. Phóng Hòa nhớ ở bên Việt Nam đó, có một cái nghĩa trang tên là nghĩa trang nghệ sĩ, do nghệ sĩ Phùng Há sáng lập. Chùa đó tên là chùa Nhật Quang, nhưng mà ai người ta cũng quen gọi là chùa nghệ sĩ, tức là ai mất là đem vô đó chôn. Thì ở trong nghĩa trang đó có để một cái bảng là tiền tài như phấn thổ, tức là của cải tiền tài nó giống như là những cái phân đất vậy, nó không có nghĩa gì hết á, chỉ có cái tình nghĩa đó nó mới là bền lâu. Cho nên là mình học cái giới này á, để mình thấy rằng có đôi khi á, mình nói là nói vậy, nhưng mà có khi cũng vì cái này mà chúng ta quên mất cái quan trọng khác. Thì thỉnh thoảng mình mới mất á, mà để cho cơ hội mình quán chiếu. Của thiệt năm nhà ta chẳng có, của thiệt của mà năm nhà đó là nhớ không, tài thiệt tài sản của mình là do nó thuộc về của năm nhà, tức là lửa cháy nước trôi, con phá sản, rồi gì nữa, bị chính quyền tịch thu cướp bóc. Thì của cải mà thí dụ mà không lỡ bị không bị người ta cướp thì có thể cũng bị nhà nước lấy, có thể thì cũng bị con nó phá, có khi thì cũng bị nước trôi, có khi thì bị lửa cháy. Rồi đôi khi á, cũng do chính mình làm ăn sao thất bại, coi như nhiều khi mấy chục năm để dành mình cũng mất hết. Cho nên nếu mình lỡ có mất như vậy thì chúng ta cũng quán chiếu đó là cái lẽ thường của cuộc đời. Người ta thường nói có phước làm quan, có gan làm giàu. Giờ mình quan, mình đánh thử ván cờ mà giờ mình thất bại. Có nhiều khi mình chơi chứng khoán, mình đầu tư vô đó, hay có khi mình cho người ta mượn, vì cái lòng tốt của mình cho ta mượn thì đúng rồi, nhưng mà tại vì người ta không có nghĩ tới cái đạo nghĩa là người ta mượn thì phải trả, có người ta quỵt của mình luôn cũng có. Thì thôi, những cái trường hợp như vậy thì mình cũng quán chiếu. Bây giờ mình buồn khổ thì tiền của nó cũng đi rồi, mà buồn rầu thì sức khỏe mình mới quan trọng. Giờ thí dụ người ta trả tiền lại mà lúc đó bệnh thì đâu có sức khỏe, đâu có hoàn lại đó. Thành thử cái đó mình phải suy nghĩ như vậy để mà mình có thể mình tu tập được cái giới này. Cái giới thứ 14 là giới cúng cho tứ chúng đồ ăn thừa dở, phải thêm cái chữ đồ ăn, tức là những cái thức ăn mà nó thừa, nó dư lại đó, nó nguội lạnh đó, rồi mình đem cho người khác ăn rồi nó không đúng với cái tinh thần của Bồ Tát. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải có lòng kính trọng giúp hộ tất cả mọi người. Hú nữa là tứ chúng, tứ chúng tức là tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ. Đằng này lại đem thức ăn thừa cúng cho các tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Còn riêng mình thì dùng đồ ngon tốt. Như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội thất ý, nếu không khởi tâm sám hối thì tổn phước. Cái này là nói lên cái tinh thần là mình chỉ biết có mình, cái gì ngon tốt mình lo mình thôi, hay thậm chí mình lo cho con cái gia đình mình thôi, còn người khác mình không, mình bất cần cũng không nên. Thì Phật có dạy trong kinh đó, nếu cái gì mà chỉ có lợi cho mình mà không lợi cho người thì đừng làm. Nếu cái gì mà chỉ có lợi cho người mà cũng không lợi cho mình cũng không nên làm. Cái gì mà không lợi cho mình mà không lợi cho người thì lại càng không nên làm. Còn cái gì mà có lợi cho mình, có lợi cho người thì nên làm. Bốn điều. Thế thì cái này là gì? Mình không muốn thì đừng bao giờ cho người khác. Mình đã không muốn ăn rồi cho người khác, như vậy là nó đúng với tinh thần của cái người Bồ Tát. Người đời đó nghe, thế nhân thường tình họ còn không xử như vậy. Mà thậm chí người ta làm gì, thức ăn mà thừa cũ nhà người ta nhiều khi người ta để dành người ta ăn, mình tới là người ta phải nấu đồ mới người ta đãi. Cái thương người đời đó vậy. Chẳng hạn như ví dụ như là trường hợp là nhà mình có một nồi cơm, mình đãi khách mình cơm dư, ví dụ như lỡ mà mình dở nồi cơm, mình thấy nồi cơm ngày hôm qua cũ rồi nó hơi vàng vì cái lịch sự, mà đôi khi mình còn phải nấu nồi cơm mới mình đãi khách. Cơm cũ mình để dành lại mai mình xào ăn, mình làm gì ăn, chứ thường là không đãi khách cơm cũ. Đó, người đời người ta có xử như vậy, huống chi là Bồ Tát. Thì Pháp Hòa cũng nhắc đi nhắc lại hoài, mình chưa là Bồ Tát. Đây là những cái giới để giúp cho mình trở thành Bồ Tát. Còn nếu mà đã là Bồ Tát nào, thì lại càng phải làm này. Tại vì Bồ Tát rồi mà không làm là không đúng. Cho nên ở đây là chúng ta đang là những người gì? Học làm Bồ Tát. Mà làm được như vậy một lần, cái là mình dứt lên đường chút. Biết rằng á, mình mà không làm nữa nha, là muôn đời mình đi hương. Cái gì mà cũ mình để dành lại, để dành cho người này cho người kia. Có nhiều khi á, mình biết á, mai mốt á, có thằng A thằng B dễ tới nhà mình chơi, cái ba đồ cũ mình để dành. Có đôi khi á, mình nuôi một cái người trong nhà mà cái gì mà ngon là mình lo cho người thân ruột của mình, còn bà con hay những đứa cháu mình ở chung nhà, con là chị, con là em gì đó, rồi để thừa lại cho mấy đứa nó ăn. Vậy con có đúng? Ừ. Nếu mà công bằng thì phải làm sao? Ăn đều hết, phổ đồng, mọi người nào cũng giống nhau. Còn nếu mình đúng ra tinh thần thì mình cứ, nếu mình tốt là mình gan. Cho ở trong chùa quý vị thấy đồ cũ là mình gom mình ăn hết. Nhưng mà nếu mình thấy cái nào mà cũ quá, nó có cái tính cách là sẽ bị bệnh đó, thì thôi mình đừng nên dùng. Cho nên hồi xưa đó, tại sao mà không có cho ăn đồ ăn cách đêm, là tại vì ngày xưa không có tủ lạnh, ngày xưa không có microwave. Cho nên mà ăn như vậy là nó sanh bệnh. Cho nên nếu mình không có nói nó thành cái luật giới á, thì người ta không có coi trọng cái đó, và người ta có thể ăn mà sanh bệnh. Cho quý vị biết cái giới thứ 11 đó là không được đi đêm một mình ở chỗ hiểm nạn, là như vậy đó. Là bởi vì nếu mà mình không biết cái giới đó là thuộc cái phạm vi gì, cái phạm vi là mình không biết thương cái bản thân mình. Thương đang luôn là mình o bế nó, nhưng mình cứ trân quý nó, giữ thân cho mình tụt. Cho cái giới thứ 11 là phải đặt ra thành cái vấn đề để làm gì? Để chúng ta đừng có sơ ý cái chuyện đó. Cái chỗ hiểm nạn mà đi một mình như vậy là mình mất mạng. Chẳng hạn như mình làm, mình đang giữ trong người một cái quan trọng gì đó, mà mình đi như vậy mà mình mất thân rồi, thì làm sao mình có thể làm được cái chuyện quan trọng đó. Cho ở đây cũng vậy, cái món ăn gì mà thường thừa dở, mình đừng để cho người khác ăn. Đó là mình nói về cái mặt thân nha. Bây giờ mình nói về cái mặt tu tập á. Những cái câu chuyện thị phi tốt xấu, nó là thuộc đồ ăn thừa dở. Mình đừng có mời đồng tu của mình ăn. Mà mình mời như vậy đó, có nghĩa là mình vô tình đó, mình làm cho người ta sao? Bệnh hoạn. Trong này nói nè, lẽ ra phải có lòng kính trọng, giúp họ tất cả mọi người, huống nữa là tứ chúng, đằng này lại đem thức ăn thừa dở. Ở đây á, những cái câu chuyện đó, vì mình nó không có tính cách lợi lạc cho tăng thân, cho đại chúng, đừng có lặp lại. Nó đã là đồ thừa đồ dở rồi, nó cũ rích rồi, mình nói để làm gì? Để cho làm cho người khác sanh cái tâm phiền muộn. Pháp Hòa nói ví dụ, tuần rồi Pháp Hòa không có ở nhà, rồi cái chuyện nó xảy ra trong chúng, nó nhỏ như một cái hạt cải, mà mình khỏi phòng mình đổ cái chất hóa học lên cho nó nở bự ra, rồi mình gặp ai mình cứ phô hết. Mình nói hay chuyện gì không? Chuyện tày trời gì mà không biết, mà thiệt sự không có gì tày trời hết á. Mà cái chữ tày trời cũng mình đặt, rồi mình tô nó một chút, mình điểm nó một chút, thì nó thành ra cái gì? Nó thành ra cái chuyện tày trời. Mà mình nói lợi lạc gì không? Không lợi lạc trong chúng, không lợi lạc cho người nghe, mà mình cứ nói đi nói lại, nó là thuộc đồ ăn thừa dở. Mình là Bồ Tát mà, mình học, quý vị nhớ nha, dù mình chưa thọ Bồ Tát giới, nhưng mà mình phải là những người làm gì? Phải học cái hạnh của Bồ Tát. Mình phải tự quán chiếu, cái đó là đồ thừa, cái đó là đồ dở. Nếu nó không là thừa thì nó là thuộc đồ dở. Đồ dở là đồ không ngon, mà không ngon thì không bổ, mà không bổ là không dưỡng. Chứ cái gì bổ nó mới dưỡng, tại vì bổ nó mới dưỡng được người kia. Còn nếu nó không phải là đồ bổ sao nó dưỡng? Cho nên mà không dưỡng được là đồ độc. Và cái gì mà độc hại mình nói cho người khác nghe, tức là mình lặp đi lặp lại cái đồ ăn thừa dở. Cái này mình phải cẩn thận. Chợ đây nó có hai cái ý. Về cái mặt vật chất thì chúng ta nguyện không đem cho bạn bè, cho người thân, cho đồng đạo chúng ta ăn những cái món ăn không tốt cho thân. Nhưng ở cái mặt sâu của người tu học thì đừng có nuôi, đừng có dưỡng, đừng có đãi bạn bè những cái món ăn mà nó không lợi cho tâm của người tu. Một cái lời nói hay một cái hành động không dễ thương, mình cũng đừng có nuôi, mình đừng có tiếp nhận cái đó để rồi nó hại thân tâm mình, rồi mình đem những cái đó mình đãi đằng cho bạn bè, không cần thiết. Cho nên một vị Bồ Tát là phải thấy cái điều này, một người học Bồ Tát phải thấy cái này, mà một Phật tử chân chánh phải thấy cái này. Còn nếu không là chúng ta phạm cái lỗi sơ ý. Ở đây là không phải nói là cái lỗi, nhưng mà cái đó là cái lỗi thất ý. Cho nên trong này gọi là gì? Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không khởi tâm sám hối thì tổn phước. Tại vì mình tu là mình muốn tích phước, chứ mình đâu muốn tổn. Mà nhiều khi mình vô tình. Ở đây cái giới trọng Pháp Hòa nói lại nha, xin lỗi, giới khinh đó. Tại sao gọi là giới nhẹ? Giới nhẹ có nghĩa là bởi vì nó đơn giản mà chúng ta quên. Chúng ta làm mà cứ làm đi làm lại thì nó thành ra tội trọng. Cho nên chính vì nó khinh mà cái khinh lại thường là nhiều hơn cái trọng. Thí dụ quý vị biết không, giới tỳ kheo, giới trọng bốn giới, mà trong khi đó mà một cái pháp mà một người xuất gia cần phải học tới 100 pháp, kêu là 100 pháp cần học. Thì ở đây cũng vậy, tinh thần của Bồ Tát mà các vị mà xuất gia, các vị mà Bồ Tát xuất gia đó nha, là 48 giới, giới nhẹ. Còn đây mình tại gia 28 giới, so với lại 6 giới trọng. Tại gia, xuất gia, tại gia, giới trọng có 6 giới, mà giới nhẹ là 28 giới. Thì trong này, ở đây là cái giới nhẹ, nhưng mà bởi vì nó thường nó nhẹ mà chúng ta ít để tâm. Mà chính cái không để tâm này chúng ta thường phạm nó, mà phạm nhiều thì nó thành ra tội trọng. Thí dụ mới đầu mình nói một người nghe thì nghiệp, khẩu nghiệp mình nó có một rồi cái mình nói tới nó lui bằng chục người, trăm người, cho nó thành ra khẩu nghiệp nặng. Cho cẩn thận. Giới thứ 15 là giới nuôi mèo trầu. Trong luật gọi là nuôi ly. Ly là hồ ly, trầu nuôi là con mèo. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh thì phải một lòng hộ mạng tất cả chúng sanh, không nên nuôi mèo trồn. Nếu không như vậy, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Nuôi mèo trồn á, tại vì những cái con vật này á, con này nó ăn con kia. Ví dụ như là con mèo nó ăn con chuột, con trồn nó ăn con khác, con trồn nó ăn con những con nhỏ hơn. Hay là mình nuôi một con cá, mình nuôi con cá bự thì thường thường mình phải nuôi con cá bự bằng những con cá bé. Thì quý vị thấy ở trong West Edmonton Mall mình á, người ta luyện những cái con cá heo để cho nó biểu diễn, là mỗi một lần mà người ta luyện đó là người ta cầm cả một xô cá, và một lần mà nó làm giỏi thì người ta cho nó vài con cá nhỏ hơn để cho nó ăn. Thì theo cái tinh thần của Bồ Tát á, thì mình không có nuôi mấy cái con này. Nhưng mà nó ngộ ghé là có nhiều khi trong chùa không có nuôi, rồi mấy con này nó tự nó đi tới. Không, thì trường hợp này là cái điều mà mình ở đa số ở các chùa hay có cái trường hợp. Nó là không biết làm sao, nó chiêu cảm làm sao không biết, mấy con này nó đi tới. Quý vị biết như ở bên Mỹ có cái chùa 5 con chó sói từ ở bên rừng nó đi ra, mà nó hiền khô, nó không có bao giờ nó cắn gì ai. 5 con mà giờ nghe nói đâu đi người ta dụ nó về nhà bớt rồi. Và thấy nó hiền quá, người ta đem về ta nuôi giống như những con chó thường vậy đó. Ở bên Thái Lan á, có một cái chùa tên là chùa Cọp. Không biết quý vị có thấy những cái hình đó không? Cái chùa đó bây giờ là cả trăm con cọp vậy đó. Chùa cọp không à, mà ngộ một cái là phải vào đọc trong cái tài liệu thì họ nói là đầu tiên là do một cái những cái người dân ở đó, họ đi rừng họ lượm được một con cụp con, rồi họ mang tới trong chùa, gửi trong chùa nuôi, rồi các sư ở trong chùa nuôi đó rồi nó hiền lành sao không biết nữa. Rồi từ từ giờ cọp ở đâu trong chùa nó giờ quá trời luôn, bây giờ trở thành là một cái trung tâm du lịch thắng cảnh mà để cho người ta tới, và kêu là chùa cọp. Để hôm nào Pháp Hòa có và xem qua email cho quý cô, quý ba, quý chú coi chùa cọp không. Nhưng mà với điều kiện là mình đừng có chặt nó. Cái con gì cũng vậy, nó hiền hiền, nhưng mà cái bản chất nó là sao? Bản chất nó là cọp, beo, hùm, sói. Thì quý vị xin lỗi, mình lâu lâu mình đọc báo coi, những cái người mà luyện mấy con cá heo đôi khi chết vì những con cá đó. Những người luyện cá mập đôi khi chết bị sao? Bị cái tấm thú của nó. Như là vừa rồi đó có một người họ nuôi con gấu đó. Họ nuôi con gấu mười mấy năm mà cuối cùng bữa đó họ vô, họ mở cửa cho con gấu ăn, sao cũng bị con gấu đó nó xé chết. Vì cái bản chất của nó là thú dữ. Thấy không? Thì nó hiền vậy thôi. Hoặc là quý vị thấy người ta nuôi mấy con cá đó, người ta luyện nó đó, rồi nhiều khi người ta vỗ đầu nó, người ta cho nó ăn, hoặc là người ta nghiêm khắc cho nó. Nhưng mà thật sự mình đừng tưởng nó nghe lời, chẳng qua là vì cái miếng sống của nó, cái sự sống của nó thì nó làm vậy. Nhưng mà tới một lúc nào đó nó chịu hết được, hay là cái tánh cuồng của nó lên đó, thì có khi mình chết với tay nó. Và người ta thường gọi là sanh nghề tử nghiệp là vậy. Ở đây khi mình nhìn vô cái chữ chồn mèo này, nó còn có cái ý là gì? Thường thường ở tâm mà người nào mà xấu hiểm, ta gọi là tâm gì? Tâm chồn. Còn mà người nào mà cái tâm mà gọi là rình rập, cứ canh me người khác khởi là mình chọc liền, thì tâm của con gì? Tâm con mèo. Giống như là con mèo nó rình con chuột vậy. Để ý cái đó. Có nhiều khi thấy mình vậy đó, tỉnh bơ rồi đó, nhưng không có chuyện gì mà thiệt sự ra. Ở trong thâm tâm của mình đang nuôi dưỡng hai cái con, con mèo với con chồn. Chỉ cần thấy mà người kia nhúc nhích một cái thôi là mình chọc cái yếu điểm của người đó liền, và mình sẵn sàng mình đem cái dở xấu của người đó ra mình nói, vì mình luôn luôn mình rình rập, cái tâm rình rập người khác. Cái tâm mà thường tâm xấu á, ta hay ví dụ như là tâm chồn. Mà thường thường con chồn nó hôi không? Chồn nó hôi lắm. Cái tâm nó xấu. Tâm chồn nó xấu, cho nên cái gì mà người ta nói gì à, mà thí dụ như một lúc nào đó mà nó thường thường á, người ta hay dùng cái từ này để chỉ cho người nữ. Có phải không? Người ta để chỉ cho người nữ mà những cái người mà hay làm những cái việc bất chánh, ta kêu hồ ly. Nhưng mà bữa nào bị lòi những cái tẩy ra thì người ta nói là sao? Bữa nay hồ ly nó xuất hiện, nó ló đuôi. Và ở đây á, mình phải để ý cái này. Thí dụ như giờ mình ở xứ này mình đâu có nuôi mèo nuôi chồn. Thế giới này dễ dữ phải không? Nhưng mà có một con mèo, con chồn mà nó vô hình, vô tướng, mà mình nuôi nó hàng ngày mà mình không biết. Cho nên nhiều khi mình cúng, mỗi ngày mình thắp hương đó. Mỗi ngày mình thắp hương đó làm là hương gì? Hương đó là hương đức hạnh. Đã nói hương là thơm, hương là thơm, mà nó ngược lại với hương là gì? Là xú ấy. Cho nên thường thường nó, xin lỗi quý vị, trong chùa cái nhà cầu gọi là nhà gì? Nhà xí. Xí là xấu, là dơ. Cái chữ lịch sự nhiều khi trong chùa người ta không nói đi cầu, ta đi nhà xí. Chữ Hán mà. Cái người nào mà vào trong nhà cầu thì kêu đăng xí. Đăng là đi đâu? Đăng là lên. Cho nên là Pháp Hòa cũng nói, đây là mình nhắc nhở với, là đôi khi mình không có nuôi cái con mèo con chồn bằng cái hình tướng, nhưng mà đôi mình phải cẩn thận. Cái tâm mà tâm mèo tâm chồn ở trong chúng ta ai cũng có, nhỏ hay lớn thôi. Hễ mà nó lớn chừng nào á, cái con nó to chừng nào thì cái mùi nó hôi chừng ấy. Hôm nào mà quý vị đi đâu mà chạy đường trường ban đêm thôi, mà cái con mà con scan nó lỡ nó đi ngang đường mà một chiếc xe nào mà cán nó đó, cái mùi hôi chịu không nổi. Không biết ở đây có ai đi đường trường mà ban đêm mà có nghe được, có thỉnh thoảng có ngửi được cái mùi của con đó không? Hồi lắm. À, cho nên là con mèo là cái con rình rập ha, con chồn là cái con mà nó chuyên môn, nó giấu cái đuôi của nó. Nhưng mà khi mà nó đụng chuyện, nó mới lòi cái đuôi nó ra. Thở đây cũng vậy, nhiều khi nhìn mình giống như mình là hiền lành lắm, mình đụng chuyện mới biết là mình sân cỡ nào, mình suy cỡ nào, mình giận cỡ nào. Cho nên trong cái tinh thần tu học thì chúng ta phải thấy được hai mặt của một cái vấn đề. Nếu mình mà thật sự ra đó, cái đó không có phải là chúng ta dở, vì cái đó là cái rất tự nhiên của mỗi con người phàm phu của mình. Nhưng mình bởi vậy cho nên mình phải tu. Để làm gì? Để mình nhận ra nó, mình thấy được nó. Cái mặt mà tèm lem người ta hay kêu mặt gì? Ví dụ mà bữa nào mặt mình là thành lem, nó nói trời mặt lem như mèo. Quý vị có nhớ cái bài hát hồi nhỏ không ạ? Mèo mèo mèo, cái mặt như mèo, xấu xấu lắm. Sao nữa? Chẳng được mẹ thương phải không? Thành thử ra khi mà mình đọc cái giới này thì Pháp Hòa thấy chư Phật chư Tổ quý ngài có một cái nhìn rất là sâu, có một tuệ giác. Nhưng mà mình là đệ tử Phật á, mình cũng phải đọc kinh bằng cái tâm như vậy thì mình mới đạt được ý của các ngài, mà mình quên đi cái lời. Cái này người ta kêu là đạt ý vân ngôn. Trong từ ngữ chữ Hán người ta hay nói vậy đó. Đạt cái ý tức là mình thấy được cái ý sâu mà quên cái lời. Thí dụ bây giờ ở đây nè, cái giới mà mình nói khỏe, giới này là tôi đâu có nuôi. Đúng vậy, trên cái mặt hình tướng có thể mình giữ được, nhưng mà ở cái mặt sâu sắc có thể mình phạm nhiều. Vì cái phương tiện mà, cái phương tiện để mình lan truyền cái đồ ăn thừa dở đó, nó hay lắm. Nó bằng email, nó bằng điện thoại, nó bằng fax, nó bằng đủ thứ kiểu. Mà thậm chí bây giờ văn minh nữa là còn có cell phone phải không? Có thể kiếm mình được ở bất cứ nơi nào. Cho nên cái thời đại văn minh đó, mà con người mình giống như có thần thông vậy đó, đi đâu cũng có thể liên lạc được. Nhưng mà cái thần thông đó để làm gì? Cho nên Phật mới không cho dùng thần thông. Ngài Mục Kiền Liên và các vị thánh đệ tử thần thông thí gì Phật không cho dùng. Tại vì nếu mà dùng thần thông nhiều quá thì quên tu, cứ nghĩ là mình có thần thông. Ở đây cũng vậy. Quý vị biết là bây giờ đó mình nói điện thoại, mà nhất là mấy cái điện thoại cầm tay nhiều không có tốt, nó sẽ làm hại cái màng nhĩ của mình. Mà nếu mà mình nói riết rồi nó hết pin á, rồi mình ghim cái đồ sạc vô, mình ghim vô trong tường, mình nói chuyện nó có ngày nó sẹt điện, nó cháy tay đó. Pháp Hòa mới nhận được một cái cách đây mấy tuần, là một cái tài liệu mà người ta cầm điện thoại cầm tay thì hết pin, người ta ghim điện vô, người ta nói không phải là ai cũng bị, nhưng mà thỉnh thoảng phải không, đã máy thì phải móc. Có nhiều khi nó cái máy nó sạc điện mình không có biết được, không, nguy hiểm. Đó là giới thứ 15. Bây giờ đây là giới thứ 16. Là Phật tử khi đã thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lại còn nuôi voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, tất cả loài gia súc, mà không làm phép tịnh thí để lại cho những người chưa thọ giới tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nhưng không khởi tâm sám hối. Ngày xưa người ta hay nuôi gia súc để người ta kiếm tiền. Ví dụ Việt Nam mình á, cái thời nghèo ta nuôi heo. Mà ông biết ở đây quý vị có thấy mà cái ngày mà đem con heo đi bán không? Có ai thấy như cái cảnh đó không? Tội nghiệp lắm. Người ta đem con, mấy cái người mà nuôi heo đó, người ta đem dây nè, người ta đè nó xuống, mà người ta cột bốn cái chân nó lại, rồi xong rồi người ta xỏ một cái cây ấy, người ta gánh, gánh con heo đi. Mà mình nhìn nó, nhiều khi con heo nó liếc mình nữa nha. Con heo nhiều khi nó liếc mình, rồi nó giận, nó tức, nó biết đó. Cho nên là một cái người mà có lòng từ bi ấy, thì mình không có nuôi những cái con vật để mình bán mà kiếm tiền. Có một cái chùa ở bên Mỹ mình mới về đi giảng, nó về thầy có đất rộng lắm, từ ở cửa đi vô là đất mênh mông. Thì bà vô thấy có con lừa nè, có con vịt nè, có con gà nè, thì tưởng là nuôi của hàng xóm, nhưng mà thiệt sự hỏi ra là không phải. Ở đâu ai thấy chùa có đất rộng, người ta xách lên ta thả. Rồi thầy trụ trì tôi thấy vậy, tôi tội nghiệp, có thể phải nuôi đó. Thầy thấy đi vô thấy có con lừa, con thịt, con gà rồi vậy đó, hỏi thì nó không phải, nó thả, ta tới ta thả vậy đó. Cho nên đây là lòng từ bi mà không nuôi. Nhưng mà trong này có hai chữ để ý là làm phép tịnh thí. Và phép tịnh thí là phép làm sao? Tức là thông thường á là mình không được chứa của dư. Chút xíu này mình nói cái chữ tịnh thí là nói chỗ khác nữa. Nhưng ở đây á là thí dụ như mình đã không nuôi nó, tức là mình đã thọ giới rồi, mình không nuôi được nó, thì mình phải giao qua cho người khác để người khác người ta làm, ta nuôi. Thì phải định thí để cho người chưa thọ giới. Cái chữ mà tịnh thí này ngày xưa đó là như thế này, là nếu như là mình có dư á thì mình phải thanh tịnh đem cho người khác, tức là cho bằng cái tâm hoan hỷ. Thí dụ như mình nói cái dễ thương, mình nói cái này tôi có mà tôi dư, tôi xài không có hết, chị xài dùm, anh xài dùm để bỏ kẻo tội. Thế mình nói như vậy thì nghe nó dễ hơn, nó giờ xài không, không xài dùm à. Thì người khác người ta nghe thì người ta cũng người ta nghe thì cũng nghe vậy, mà nhiều khi người ta dùng nhưng mà người ta không có happy, nó nói trời ơi cái này là không xài nó cũng dục. Thí dụ như mình biết là mời ăn nha, ăn không ăn bỏ à. Thì đây là tịnh thí, cái là mình phải thanh tịnh, mình đem mình bố thí cho một người khác. Còn nếu như mà tạm thời chưa có ai đó thì mình giữ, nhưng mà mình phải nghĩ vậy nè, cái này là mình chỉ giữ dùng người khác thôi, rồi mai mốt có ai cần thì mình tặng, chứ không phải của mình. Những cái gì mình có dư là mình nghĩ vậy đó. Cho nên cái giới thứ 17 là gì? Giới không chứa pháp cụ cúng dường. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh mà không lưu tâm sắm sẵn y bát tích trượng để cúng dường cho các bậc xuất gia, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội thất ý. Sở ý, cái ý này, cái giới này là để người ta nói lên cái lúc nào cái tâm mình cũng nghĩ tưởng tới tam bảo, thì mình sắm sẵn y bát tích trượng, nhưng mà bây giờ đâu có cần nữa. Y là gì? Y á tức là những cái pháp y của người xuất gia đó. Y nó có ba loại. Loại kia là an đà hội năm điều. Thì cái y này á thường là người ta mặc ngày thường khi làm việc, ngày xưa đó nha, mặc để làm việc. Cái y thứ năm điều, cái y thứ hai gọi là Ước Đa La Tăng, y này là bảy điều để khi nào mình tụng kinh sấm Bồ Tát. Rồi cái cuối cùng là Tăng Già Lê, là cái y đại y, tức là 9 điều tới 25 điều. Y này là để khi nào mình làm đại lễ thuyết pháp đắp y. Và cái y thứ năm, y năm điều ngày xưa là mặc để làm việc. Thì bây giờ đó mình biến, mình chuyển cái thể y bằng một hình thức khác để cho nó thuận tiện trong cái công việc hàng ngày của mình. Thì cái an đà hội là y năm điều này á, tức là bây giờ đó là một bộ đồ vặt hò, hay là cái bộ đồ mà vạt gì Nhật Bình Lão mà mình mặc hàng ngày đó, nó thế cho cái y năm điều. Còn cái y bảy điều á, nó cũng tương tự giống như là cái hậu hay là cái áo tràng bảy vạt bây giờ vậy. Trong những cái trường hợp mà không có quá nghiêm trọng, không có quá nghi lễ thì mình mặc cao nâu, thí dụ như đi tiếp khách, đi ra ngoài đường mặc. Còn bây giờ khi nào mình lên làm lễ mình đắp y vàng để cho nó thuận. Chứ bây giờ nếu mà đắp cái y đó thì cái tay rộng gì đi làm việc nó cũng khó, đi tới đi lui nó cũng khó. Y bát đó, tức là những cái đồ đựng, cái bát cơm, cái bình bát đó kêu là ứng lượng khí đó. Còn tích trượng là cái gậy mà để cho quý thầy dùng. Thì ngày thời xưa Nguyên Chư Tăng tới thì nhiều khi mình có những cái dụng cụ sẵn đó mình cúng dường. Và ở đây á, mình có thể mình sẵn mấy cái này thì được, mình không có cần sắm y bát tích trượng. Như là thí dụ như trong nhà mình á, lúc nào cũng có sẵn cái bàn chải đánh răng hay là chơi kem đánh răng, cái khăn rửa mặt thí dụ vậy. Mà nếu Chư Tăng Chư Ni mà đến thăm mình hay là ở lại qua đêm thì những cái vật dụng mà căn bản nhỏ nhỏ đó mình có thể mình đáp ứng được. Thì cái ý này là chỉ để là nhắc mình là lúc nào cũng nhớ tới Tam Bảo, chuẩn bị sẵn một ít những cái vật nhỏ nhỏ. Phong Hòa nhớ hồi đó ở đây có một bà cụ, trong nhà của bà lúc nào bà cũng làm sẵn những cái món ăn bà để trong tủ lạnh đó. Có khi bà để trong freezer, vì bà biết đó là Pháp Hòa hay đi học xong rồi hay ghé thăm bà chiều chiều đó, mà bà thương nít đi học về đói bụng, cho nên mỗi lần ghé đó là bà mang một món ra cái bà hâm lại bà cho ăn rồi mới về. Thì đó là một cái hình thức là mình nhớ nghĩ tới Tăng và mình nuôi dưỡng Tăng, có nghĩa là mình làm cho cái người đó thấy an vui ở trong cái tinh thần tu học, thấy mình tu và mình được cái sự chăm sóc. Tại vì nhiều khi cái này cũng là cái tâm lý thôi, xa cha xa mẹ xa gia đình, không có người thân chăm sóc. Mà giờ vô chùa mình tu thì nhờ ai chăm sóc? Nhờ bổn đạo Phật tử chăm sóc. Cho nên nhiều khi là quý vị rót cho ly sữa hay là cho miếng bánh gì đó, thí dụ đi vậy đó, không, cái đó là gì? Nó nói lên cái sự mình thương nghĩ đến cái vị xuất gia đó, và mình làm cho cái người đó tiến tu. Không phải là mình, nếu như mà mình đó chu cấp và quá đáng đó, thì tức là mình làm, có đôi khi mình làm hư. Nhưng mà ở đây những cái nhỏ nhỏ, một miếng bánh, một ly nước, bình sữa, đó là những cái mà chúng ta nuôi dưỡng cho cái người tu đó có cái niềm vui trong cái cuộc sống tu hành. Có nhiều khi mình đi rồi, mình đi đường đó, mình qua cái trạm, cái trạm hải quan đó, cái nó lấy ra chai kem, thấy chai kem này tới hơn 100 ml, cái nó giục mất tiêu của mình. Cái mình tới cái nhà đó, mình tới cái chùa đó, cái không có cũng kẹt. Thì cho nên trong chùa có mấy cái đó, cho Pháp Hòa hay có mấy cái khăn lau mặt nhỏ nhỏ để dành vậy đó. Khi mà quý thầy ở xa đến, quý hòa thượng ở xa đến, cái thường mình đi xả cái khăn, mình mời quý thầy lau mặt, lau tay, thí dụ vậy. Nơi này là nói lên cái tinh thần mình nhớ nghĩ Tam Bảo. Giới thứ 18 là giới gieo trồng không lựa chỗ đất tốt. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, vì sự sống cần phải canh tác mà không chịu tìm chỗ nước sạch, đất ruộng tốt, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Thì ở đây chúng ta thấy rằng dù chúng ta tu Bồ Tát hạnh, nhưng mà có cái câu ở trong này nè: vì sự sống cần phải canh tác. Canh tác là gì? Chữ canh là cày, chữ tác là làm, tức là cày ruộng và làm vườn. Nếu mình phải cày ruộng làm vườn là gọi là canh tác. Nhưng mà cái quan trọng á là mình phải lựa chỗ đất tốt mình trồng. Mình biết cái đất nó không tốt mình vẫn cố ý mình trồng á, là cây nó chết phải không? Cây nó chết có nghĩa là mình không biết thương cây. Mình làm gì? Phí tổn cái hạt giống. Cho nên là mình phải gieo trồng ở chỗ đất tốt. Rồi nếu mà mình phải tưới cây á, là mình phải tưới bằng những cái nước mà không có vi trùng, để nó không làm chết cây. Cái ý là vậy. Cho nên là vì sự sống mà phải làm, nhưng mà phải làm, phải làm bảo vệ nước rất tốt, đem nước sạch mà tưới. Mỗi người của mình đó, ai cũng có một cái mảnh đất tốt, đất tâm mà. Nhưng mà mình phải biết lấy cái nước sạch trong sáng mình tưới vào cái đất tâm đó, tức là mình tưới giáo pháp. Đất tâm mình mà mỗi ngày không tưới bằng cái nước sạch thì mình tưới bằng cái nước độc không á, là cái nước cái đất tâm đó nó sẽ tiêu. Cho nên kinh Địa Tạng hay lắm đó. Kinh Địa Tạng phẩm thứ 11 cũng hay lắm. Kim Lao Địa Thần, Phật nói là cái gì nó cũng từ đất này mà lên. Cho mỗi người mình đều có một cái mảnh đất tốt, mình phải canh tác, mình phải làm sao cái đất tâm đó nó trồi lên, nó màu mỡ. Ừ, đại chúng để ý đi. Nếu như mà cái tâm của mình đó, mà mình không có hằng ngày mình không có tiếp xúc với những cái điều lành, điều thiện đó, cho dù mình có đi chùa lâu năm cỡ nào đi nữa, từ từ nó cũng bị ô nhiễm. Tại vì nếu mình không có tưới tốt, cho mỗi ngày mình nghe bài pháp, hay là lâu lâu lên xe đó, ví dụ mình lên xe mở băng giảng, hay là mình ở nhà mở băng kinh, hoặc là mỗi tối mình tụng kinh, thì thường thường nó nuôi dưỡng mình nhiều lắm. Không có thời giờ đọc sách nhiều, đọc một trang cũng được, đọc trang hai trang mỗi ngày cũng tốt lắm. Nó tưới đó, mình biết dẫn nước mà. Cho nên mình phải, cái vì sự sống mà phải canh tác, thì phải biết lựa đất tốt mà trồng cây, lựa nước sạch mà tưới cây. Cũng như vậy, bây giờ ở đây là ai cũng trồng cây bồ đề rồi hết rồi đó nha. Ai cũng trồng cây bồ đề với mảnh đất tâm mình hết rồi. Cái quan trọng là mình có lấy được cái nước sạch mình tưới cây không. Phải là nhớ là mỗi lần nói chuyện với thầy Pháp Ân, mình nhiều khi mình đùa, mình nói chọc chọc gì kém à, gần mực gần đen mà. Thay vì mình nói gần đen thì sáng, nhưng mà phải hay dùng từ gần mực thì đen. Mình nói ví dụ như thầy không ăn cay, mà thầy ăn với Pháp Hòa riết thầy phải ăn cay. Ví dụ vậy. Cái giỡn nó nói đó, gần mực gần đen. Ví dụ vậy. Rồi cái có thầy mới nói, có nhiều thầy mới nói tôi sợ trong thầy đó. Tôi nói không à, ổng làm việc dạy âm không à. Tức là khuya bắt đầu mới làm việc. Rồi nhiều khi mà ở gần nhau riết rồi sống chung phòng, ở chung phòng thì Pháp Hòa làm việc, cái đôi khi quý thầy cũng thức khuya theo. Rồi quý thầy đùa là gần bực rồi đen. Cho nên mình hàng ngày mình có tưới được những cái tốt đó, thì cái đất mình nó màu mỡ và mình trồng cây được tốt. Giới 19 là giới buôn bán không chân chánh. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, vì sự sống mà phải làm nghề buôn bán, lẽ ra cân đông phải đầy đủ, khi đã nói giá không nên rút lời. Trái lại, trước bằng lòng bán, sau lại cân thiếu mới là đủ. Đồ xấu mới là đồ tốt, bỏ người nghèo bán cho người giàu, cân lường. Lời nói trước sau bất nhất, không chân chánh như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Nếu không khởi tâm tàm mũi sanh hôi. Ở đây cũng giống như cái giới trước vậy đó. Ở giới trước là vì sự sống cần phải canh tác, nhưng mà nếu mà mình ở một cái xứ mà không cần canh tác thì mình phải làm gì? Vì sự sống mà phải làm nghề buôn bán. Ai không cho, không có ai cấm mình được quyền làm buôn bán, nhưng mà phải nhớ là nếu mà là buôn bán á, thì phải thành thật trong cái việc buôn bán của mình, không có cân nè, đông nè, không có đầy đủ. Pháp Hòa nói ví dụ như Pháp Hòa bán gạo, cái bích lon á, nó không bao giờ mà nó đúng hết á. Cầm cho người ta coi thì cái lon một lít, nhưng mà tới hồi mình đánh gạo á thì mình cái tay của mình nó khe nó lanh á, thì mình đông trở ngược lại thì cái lon gạo đó nó còn có nửa lon. Cái kiểu vậy là kêu là đông đó. Nói giá đó rồi thì không có nên rút. Lúc người ta lại người ta nói giá cái mình nói à tôi đồng ý bán này 2 đồng, thí dụ vậy. Cái sống phải hồi người ta là mình chất vô hàng rồi hết tính giá, cái nói tôi xin lỗi cái này không tính giá như vậy được, tôi phải tính chị 2.5, 3 đồng gì đó, cái thì người ta bức, cho nên không có được. Ở đây là Phật nói là không có cấm làm nghề buôn bán vì cái sự sống của mình, nhưng mà mình phải thành thật trong cái vấn đề buôn bán, không có được trước bằng lòng rồi sau lại nói như thế này thế kia, rồi là cân đông không có đủ. Có nhiều khi ví dụ như mình nói mình cân một cái gì đó, mình đem lá, mình đem cây rồi vô mình nhét cho nó đầy cây cho nó đặng cân cũng không được. Hay là cái món hàng đó đó mình đem ngâm ở dưới cho nó đặng cân lên cũng không được. Thật ra thì mình hiểu trong cái cuộc sống vì cái vấn đề sinh nhai thì đôi khi người ta có những cái việc làm như vậy, nhưng mà bởi vì chúng ta muốn tập tạo cho mình một cái phước thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận cái đó vậy thôi. Chứ còn ở đây, trong cuộc sống thì cũng khó mà tránh được hết hoàn toàn 100%. Nhưng mà nếu mình là người mua thì mình cũng đừng có trả giá người ta đến nỗi là người ta, nghĩa là người ta bực mà người ta bán cho không, chứ không phải là người ta quan hệ người ta bán cho mình. Có một lần đó, có một cái vị đi mua một cái bình nước trầm ở Trung Quốc chứ đâu. Cái bình nó đẹp mà nó thuộc dạng đồ cổ mà, trả giá nó mạc, không được giá cái bỏ lên xe. Nó chạy theo nó kêu là nó bán. À tưởng đâu là mình trả giá ngon lành, móc tiền để trả nó gói sẵn rồi. Nó nói cái bình nãy anh đòi đấy, bây giờ tôi gửi tôi bán cho. Tới hồi lên tới xe mở ra không phải cái bình đó mà cái bình khác, nhưng mà lúc đó xe chạy rồi thì bây giờ chịu thôi. Không thì cái đó đó thì người ta hay cái bữa đó ta chọc cho nó sao thì kẻ 8 lạng người nửa cân tức là tại vì mình cũng ép giá người ta quá. Thì đôi khi người ta cũng thật sự ra đó, người nào cũng có cái cách, họ cũng không có để cho mình đứng ở dưới đất mà họ bán cho mình đâu, để cho mình lên xe rồi xe lăn bánh rồi chạy theo bán xe lăn bánh, lộn lẽ gì cái bình đó mình trả lại sao, ví dụ vậy. Cho nên đó là Pháp Hòa cũng nói mình, ví dụ mình mua mình biết ai cũng phải cần có cái sự sống mà mình cũng muốn mình mua phải làm nữa. Thiệt sự là mình là người mua, mình muốn làm nhưng mà mình thấy cái gì nó vừa thì là được. Mà nhất á, là mình đi mua đồ cho chùa mình cẩn thận lắm, tại vì nếu mình mua mà không có khéo một lát mình ra khỏi cái chỗ đó là ta không có chửi mình đâu, ta chửi chùa. À, mình biết là mặc bộ đồ vặt hò không? Mà ra cái đó nó kỳ lắm, cho nên cái đó nhiều khi mình cũng phải cẩn thận. Ở đây trường hợp này, ở cái giới này nó hai mặt. Mình là người đi mua cũng vậy, thấy không? Mình là người đi mua cũng vậy, vừa vừa để cho người ta có sống. Chứ còn mình mà mình mua cái phần mình quên cái phần người khác cũng tội. Nhưng mà đôi khi mình cứ nói tôi mua cho chùa cũng không nên. Tại vì có đôi khi người ta còn nói lại nữa, chùa lẽ ra phải phải rộng chứ tại sao hẹp dữ vậy, đó. Cho nên thôi, cái gì nó vừa chừng là tốt. Mình không để cho người ta lợi dụng cái chữ chùa rồi người ta muốn bán sao bán. Nhưng mà mình cũng không có nên lợi dụng chùa rồi mình ép giá người ta, cũng không được. Hai bên đều nếu mà không khéo đó thì mình cũng bị tổn giảm. Tại vì mình ép người ta quá, thật sự mang về cho chùa thiệt, nhưng mà nó cũng không có đúng với tinh thần của nhà chùa. Cho nên Pháp Hòa nghĩ rằng ở cái phương diện này mình nên vừa chừng là tốt, để hai bên đều đợi. Tức là người ta cũng không lợi dụng cái chữ chùa rồi ta muốn bán sao bán, và mình cũng không lợi dụng chữ chùa rồi mình mua sao mình mua. Cho nên quý vị biết đó, là nhiều khi coi vậy chứ cái chữ chùa nó cũng khó sống. Cái gì mà người ta không hài lòng là người ta mang chữ chùa ra ta nói à, phải không? Chùa mà còn thế này, chùa mà còn thế kia. Pháp Hòa nói ví dụ như là người ta nhìn một cái chùa ngăn nắp đâu đó thì người ta nói rằng chùa đó giàu. Nhưng mà ở đâu thì Pháp Hòa không biết, nhưng mà những cái chùa ở hải ngoại là nó không phải vậy. Vì chúng ta muốn được hợp pháp với chính phủ thì chúng ta không được quyền làm cái chùa theo ý mình. Ở Việt Nam á, cái chùa của mình muốn xây lúc nào mình hoàn tất mình xây. Mình để cái chùa, ví dụ giờ mình xây được 3 vách, còn vách mình không xây cũng ai làm gì mình hết á. Nhưng mà ở cái xứ này mà muốn cái chùa nó hoạt động được á, là phải sao? Sưởi phải có, tường phải đầy đủ, hở cũng không được. Cho nên mà muốn hoàn tất cái chùa để mà sinh hoạt đúng với luật lệ chính phủ thì nhà chùa phải làm gì? Phải chạy mượn, phải làm mọi cách để cái chùa nó hoàn tất. Cho nên khi mình thấy nó hoàn tất đúng tiêu chuẩn thì đâu có nghĩa là người ta có khả năng. Đạo hữu Thanh Hải mình xây cái, mình làm cái bài Phật vừa rồi đó, không biết sai một ly cũng không được. Mình nghĩ là giữa đồng ruộng mình làm cái đài đó cho Phật có gì đâu. Vậy mà phải kỹ sư, phải nạp giấy tờ lên. Rồi quý vị biết trên đây thương mà bây giờ là một cái luật là trên đó là mỗi 3 tháng mình phải đem nước lên mình thử một lần, để cho họ xác định là cái nước này tốt cho mọi người được uống. Mà thứ năm vừa rồi đó là Pháp Hòa chưa nạp kịp, họ gọi về đây họ hỏi rồi. Họ nói tại sao bữa nay mà chưa đem nước lên. Pháp Hòa mới trả lời, Pháp Hòa nói ô tại vì tôi xong cái khóa hè rồi, bà đã đăng nạt Pháp Hòa trên phone liền. Đó không phải là lý do để chạy tội. Tôi không cần biết anh bận cái chuyện gì, đó là chuyện của anh, phải không? Nhưng mà cái luật là anh phải nạp cái bình nước lên đây mỗi 3 tháng. Quý vị thấy không? Đâu có nói chuyện tình cảm vui vui. Ví dụ mình gọi lên tổng đài mình nói tôi không có tiền đóng tiền điện có thể cho tôi gia được tới tháng tới được không? Không có chuyện đó. Điện thoại mà không trả điện tiền là tự động khỏi nói gì hết, nó cúp đường dây, nó không cho gọi gì hả? Rồi quý vị biết là họ tới đây mà cứ 3 tháng họ cầm cái cây thước mà họ tới họ đo mấy cái tủ lạnh là mình thấy mình rầu rồi. Họ đến mà một cái chỗ mà mình rửa tay mà không có cái cuồng giấy rửa tay là họ đã không chịu rồi. Thì để cái cuồng giấy vô rửa tay đâu có nghĩa là chùa sang. Mà không có phải là, mà không muốn sang cũng không được. Vì chính phủ nó bắt như vậy. Cho nên mình phải thông cảm là ở hai cái thế giới, hai cái quốc độ. Mình ở quốc độ nào thì nó có cái luật lệ của quốc độ đó. Đây là chút xíu nữa mình mà ngày kỳ sau mình học tới là không được phạm cái luật của nước. Mà hồi đó mà mình xây cái chùa mà mỗi lần mà nó tới nó thử mà nó rút cái tờ giấy đỏ ra là phải hòa rầu rồi đó. Là vì cái giấy, cái tờ giấy đỏ mà họ ịn vô là có nghĩa là họ không bằng lòng. Khi nào mà họ rút cái tờ giấy xanh ra đó là họ accepted, mình mới yên tâm. Mình đổ một cái miếng bệ xi măng, họ tới họ lấy thước họ đo không đúng cũng được. Hồi đó cái chùa mình là phải nằm, mình phải ký một cái check 10.000 đưa vô trong city cho nhà nước giữ. Nếu mình không trồng cỏ trồng cây thì họ sẽ lấy 10.000 đó họ trồng cỏ trồng cây cho mình. Sau khi mình trồng họ tới họ coi cỏ cây đàng hoàng, họ trả lại cho mình 10.000 đó. Vì cái luật ở đây là trước mặt tiền là nhà nào cũng phải có cỏ, quý vị thấy không? Còn ở Việt Nam mình á, có 100 xây 100, có 1.000 xây 1.000, có như xây như, để cái chùa trụ lê vậy quanh năm cũng không sao hết. Nhưng mà ở đây là không được, ở đây là không được. Làm cái gì cũng phải theo cái luật lệ của họ, mà đôi khi muốn hoàn tất cho sớm đúng cái luật lệ họ làm thì mình phải bằng mọi cách. Cho nên không có phải nhìn cái bề ngoài mình có thể định được. Cho nên nhiều khi cái người tôi chơi trà nãy giờ Pháp Hoàng mới nói vậy, thấy không? Nhiều khi cái chữ chùa coi vậy chứ nó cũng chua lắm. Là tại vì cái gì mà người ta không hài lòng là chùa mà như vậy, chùa như thế kia. Không rồi ngược lại, rồi đôi khi mình cũng dùng cái chữ chùa đó mình nói cái này là phải về, cái này phải kia, chứ phải cẩn thận. Mai mốt mình học tới cái giới 22 thì trong đó mới có cái phần gọi là không có phạm luật của nước. Đó, quý vị thấy không? Mình nghĩ đơn giản là mình chỉ tới dự một khóa tu 10 ngày rồi mình đi về, mình ở đó qua đêm đâu có sao. Họ nói bây giờ chính phủ xuống rồi kiểm, nói bây giờ phải có cái hệ thống mà báo động khi lửa cháy. Phá hoài nói mình ở có mấy ngày, họ nói rủi thí dụ lỡ nửa đêm nó cháy rồi làm sao biết. Rồi bây giờ là năm tới đây là phải làm cái dạng đó, mà đó không phải rẻ tiền. Quý vị thấy không? Cho nên ở cái xứ mặc dù nó có tự do thật, nhưng mà không có nghĩa là tự do muốn làm gì thì làm. Tự do mà có luật lệ, sai một ly cũng không được. Ở đây mà nhà hàng nào mà nó vô nó ăn mà ngươi này có tóc là làm lật đật phải sao? Xin lỗi, free, miễn phí hoàn toàn. Chẳng những vậy mà muốn làm hài lòng nó đôi khi phải cho nó thêm cái coupon lần sau tới ăn free nữa, để nó không làm lớn chuyện. Còn không nhà hàng đóng cửa là vì có tóc, vì có dáng, vân vân, luật lệ hết. Họ tới họ thấy cái đèn chữ exit, cái bóng nó cháy. Thầy Pháp Hòa mới nói ô tại tôi quên, họ gạt ngang liền, không có cái chuyện quên. Anh phải biết là anh ở cái anh chỗ anh là chỗ công cộng, cái chữ exit đó lúc nào đèn nó phải cháy để người ta thấy rõ chữ đó, mà khi có hoạn nạn người ta chạy ra. Không có cái chuyện, anh không có thể nào mà anh đó, quý vị thấy một cái bóng đèn nhỏ thôi cũng phải luật lệ như vậy. Rồi là tới thấy mình tấn mấy cái cửa là họ la dữ lắm, không được tấn cửa. Bởi vì lửa nó cháy thì những cái cửa này còn chặn lửa lại, mình mở tát bét như vậy lửa nó lan ra làm sao mà chạy. Trời, mỗi lần mà mấy người mà inspect chùa mà một năm họ xuống, mà xuống là không bao giờ báo động. Họ bắt mình phải làm chuông báo động chứ họ không bao giờ báo động. Khổ lắm. Đó, như cái bên cư xá đó, ngập lụt, giờ bảo hiểm tới đâu có đền gì đâu. Thế nói tại vì lúc mình mưa mình đâu nói. Quý vị thấy khổ không? Năm nào cũng đóng tiền bảo hiểm mà rốt cuộc không đền gì hết, vì giấy tờ hẳn hỏi. Cho nên mình có sống ở một cái mình có gặp những cái luật lệ rồi thì mình mới cảm thông cho những cái người mà người ta sống bị những cái luật lệ. Nhưng mà cái đó thật sự không có trách họ được. Đó là sự an toàn của mình, chứ không phải chấp nhận thôi. Có tốn cũng phải làm, có không thích cũng phải làm. Và năm tới là mình còn, nghĩa là lâu lâu là hỏng chuyện này cũng chuyện kia. Họ tới họ bật cái máy rửa chén của mình lên, mình có bao giờ mình xài đâu, mà bắt buộc phải có cái máy đó. Bật lên mà thấy nước không đủ nóng, họ cũng không chịu, họ cho mình kỳ hạn trong vòng bao nhiêu ngày phải sửa cho được cái máy đó. Chẳng những họ điều vậy mà họ còn cho cái quà cả bịch cái giấy mà để thử thức ăn nữa. Nhớ nghe không, nấu mỗi lần ra là phải nóng bao nhiêu độ chứ. Khổ không? Rồi mình phải đi học cái khóa mà gọi là cái khóa safety 3 ngày, food safety 3 ngày. Không học cái khóa đó không có bằng cấp. Không có cái bằng cấp mà không cho tờ giấy dán vô trong cái nhà bếp của mình, là coi như nhà bếp mình không có người professional, không có người chuyên môn cũng đâu được. Phá quà phải đăng ký đi học, đóng 75 đồng. Học rồi phải thi nữa chứ không phải học rồi có bằng đâu à. Học rồi thi mà phải 80 điểm mới được đậu, 79 điểm rưỡi cũng rớt như thường. Không phải dễ đâu. Bây giờ quý vị thấy không, luật lệ lái xe nè, mấy chú bây giờ học luật lái xe mà học cái bằng lý thuyết, một năm sau mới cho học bằng lái. Rồi sau khi mà lái mà đậu có bằng rồi, một năm sau phải trở lên thi lần nữa để mới có được cái bằng chính thức. Luật lệ vậy đó. Nhưng mà tại vì sao? Tại mình quá nhiều những cái tai nạn thì luật nó càng gắt gao. Vậy thôi. Khi mà cái quốc gia mà đồ thức ăn nó quá là văn minh, nó quá nhiều cái chất hóa học, chemical, thì những cái luật lệ nó lại càng gắt hơn nữa. Còn mình ở Việt Nam mình sao cũng được, cái gì cũng được. Luật nó vậy chứ rồi đi ra rồi cũng vậy, sao cũng được hết. Nhưng mà không phải. Cho nên mình được hiểu được như vậy, cái tự nhiên mình không có còn bị, mà mình có cái sự cảm thông. Mình bước vô cái chỗ này mình thấy bây giờ đâu nó vô đó. Nhưng mình đâu có biết là những người ở trong đó phải trầy duy trách dẫy để mới được những cái khang trang đó. Hai ngày nay không có sửa cái chánh điện, nó lạnh. Bây giờ mà không sửa là nó nứt hết mấy cái gỗ này, phải đi kêu thợ liền. Dù là cuối tuần có trả tiền overtime thì cũng phải làm. Thí dụ vậy, lỡ cái tủ lạnh mà nó hư nửa cuối tuần, như nó cúp để nó hư một cái bộ phận nào đó, nó không có, nó không có lạnh thì thức ăn mình cũng hư hết. Cho nên bao nhiêu cũng phải trả cho họ làm, không có thể chờ được. Cho nên ở mình đỡ một cái nơi mình nó mình phải tới tiện nghi chừng nào, phải không? Coi như là mình sao hiện đại chừng nào thì nó hại điện chừng đấy. Thôi thì tới nay mình học thêm mấy giới nữa là 19 giới rồi, phải không? Và kỳ sau mình sẽ tiếp tục. Xin chúc đại chúng có buổi tối an lành. Nguyện đem công đức này về không tận cả đệ tử và chúng.